ngày 14 tháng 3 năm 1979. Giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi được rút vắng, nhưng tất cả đều trong Thiên Chúa. Tuy thời gian ngắn ngủi hơn bình thường, nhưng Chúa vẫn ban tràn đầy cho tôi. Xin tạ ơn Chúa. Kim niệm trong lúc lãnh nhận, tôi nghiệm được sự thông hiệp tận thẳm cung linh hồn tôi. Con ở đâu? Con ở trong nguồn nước của tình yêu. Vậy con thấy gì ở đó? Con thấy tình yêu bất tận. Chỉ có thế, không quá đáng, rất nhiều, tất cả mọi sự liên kết với nhau. Lạy Chúa, điều đó đẹp quá. Còn con muốn nên giống mẹ Maria không? Ôi, con mong muốn được nên giống sự mỹ diệu của người nữ đã được Chúa dựng nên. Con sẽ hạnh phúc biết bao nếu như được làm một phản ảnh của mẹ. Hôm nay con đừng đánh mất sự thân hiệp với cha. Con hãy kính múc hứng khởi từ lòng nhân ái, đức nhẫn nại, sự hiền lành và khiêm nhượng của trái tim cha. Ngày 15 tháng 3 năm 1979. Ôi lạy Chúa, xin ban cho con mãi mãi được hoan hưởng những an ủi linh thiêng của Chúa Thánh Thần. Gần đây, con cảm thấy sự sống Chúa Thánh Thần trong con có mãnh liệt hơn. Một thần khí đầy tình yêu, hiền lành, nhẫn nại và khiêm nhượng thánh thiện đã giữ con khỏi đi ngược lại những nhân đức ấy. Một thần khí kiềm chế cái tôi trong con, lúc nào cũng chợt lộ diện mỗi lần có ai làm tổn thương con. Con biết sự xúc phạm kia không phải lúc nào cũng chủ tâm, nhưng điều ấy vẫn không giúp con khỏi cảm nghiệm một mũi tên nhọn hoắt xuyên qua tâm hồn. Vì thế, con mới hiểu ra sự chịu đựng của linh hồn con đối với thai nhân bất toàn như thế nào. Và cũng mới đây, con đã được lãnh nhận ơn biết tự chủ kịp thời. Chính ngón tay Thiên Chúa đặt trên đôi môi con đã khép chúng lại. Chính dấu niêm của Chúa đặt trên tâm hồn con đã làm nó nguôi ngoai. Nỗ lực trở nên dễ dàng hơn khi Thiên Chúa thực hiện điều ấy trong con và với con. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong con trở nên rõ rệt hơn vì Chúa thường xuyên phải can thiệp để giữ cho đứa con nhỏ của người khỏi thốt ra những nhận định vội vã, mà thực ra bây giờ chỉ là một sự bộc phát liều lĩnh từ một tâm trạng bị dồn nén. Trước kia, con chưa bao giờ nghiệm được sự can thiệp của Thiên Chúa trong con mạnh mẽ đến thế. Vấn đề của con chỉ là việc gán cho các sự vật một tầm quan trọng chân thật của chúng. Chẳng phải chúng ta tất cả đều là những công cụ khác nhau được Thầy Chí Thánh sử dụng để thực hiện công trình của Người trong chúng ta và chung quanh chúng ta, nhằm giúp chúng ta vươn lên với Người một cách dễ dàng hơn bằng việc nên thánh, một việc ít nhiều được phát triển theo sự đáp ứng và sẵn sàng của đương sự để cho Chúa hoạt động hay sao? Khi được hiểu biết và được chấp nhận đau khổ đương nhiên sẽ dẫn đến tình yêu. Như vậy, Thiên Chúa có thể hành động qua lời cầu nguyện và tất cả những việc làm của tôi khi chúng đi qua thánh tâm Người, biến thành những nguồn mạch ân sủng cho tôi và cho mọi người. Tôi nghiệm thấy các ngãn trở càng làm cho tình yêu của tôi thêm kiên vững. Không gì sẽ tách tôi lìa khỏi Thiên Chúa, bởi vì chỉ ở nơi Người, sự ổn định của tình yêu mới không bao giờ gây thất vọng. Không cần tìm nơi đâu xa, có lẽ chúng ta cũng đang trải nghiệm từ thất vọng này đến thất vọng khác. Và từ đó, trong tôi nảy sinh một sự sáng suốt và bình an. Ngày 16 tháng 3 năm 1979. Một điều quá hiển nhiên, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi dùng một chút súp trong bữa tối. Đến đêm tôi rất khó chịu, món súp thật khó tiêu. Tôi phải chịu một đêm khốn khổ. Tôi phải ở dưới nhà, yếu bệnh và nôn mửa. Tạ ơn Chúa. Cũng may là tôi cũng biết hiến dâng điều ấy. Ngày 17 tháng 3 năm 1979, lúc này tôi nhìn thấy một linh hồn náo động như một cánh đồng bát ngát. Ở đó, tất cả những ân sủng được Thiên Chúa trào đổ xuống đều ra vô ích. Và hơn bao giờ hết, tôi nghiệm thấy kẻ thù trước tiên phải bị đánh bại chính là bản thân chúng ta. Chúng ta có năng thưa với Chúa Giêsu: lạy Chúa, Chúa nghĩ gì về con hay không? Những gì tôi nói, những gì tôi làm, những gì tôi muốn làm, tóm lại được quy về Chúa hay là về cái tôi của tôi? Cái nhìn của tôi có hướng ngoại quá không? Tôi có thường xuyên trở về nhà, tức là về với lòng mình để hồi xét và chấn chỉnh không? Điều sai trái tôi nhìn thấy nơi tha nhân, phải chăng đã được che đậy nơi bản thân tôi, mặc dù tôi không ý thức được điều đó? Nhiều lần trở về với bản thân có làm tôi vươn tới những người mà tôi bảo rằng tôi yêu thương, và nhất là để cố gắng cảm thông với họ hơn hay không? Tôi không phải là tặng ân của Thiên Chúa dành cho nhân loại, nhưng tôi phải hiểu điều ấy, không phải chỉ bằng ngôn từ, nhưng hiểu tận thâm tâm. Tôi nghĩ rằng tôi không cần đi đâu cho xa để tìm kiếm kẻ thù cần phải tiêu diệt. Trước tiên, tôi không được nói suông, nhưng phải tham gia chương trình của Thiên Chúa Nhân Lành, là đấng muốn cho chúng ta nên thánh, khi nhấn mạnh đến nhu cầu phải nên hoàn thiện hơn. Cuối cùng, thế nào là một linh hồn công chính? Có phải là linh hồn chu toàn thánh ý Chúa cách trọn hảo khi vượt thắng bản thân, một điều lúc nào cũng gây phiền hà cho cái tôi hay không? Đây là một cuộc hồi tâm mà mỗi linh hồn đều phải thực hiện với sự chân thành tuyệt đối dưới ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Mặc dù chúng ta không được xét đoán với bất cứ giá nào, tuy nhiên, nuối tiếc thì không cấm. Tôi cho rằng chúng ta nên bắt đầu từ bản thân. Lạy Chúa, con xin cảm tạ và chúc tụng Chúa vì Chúa đã muốn trở nên ánh sáng trong linh hồn con. Trên trần gian không có một hữu thể ngoại thường nào cả. Chúa là sự ngoại thường độc nhất. Ngày 19 tháng 3 năm 1979, lễ kính thánh cả Giuse. Tâm hồn và tâm tư tôi hướng về thánh cả Giuse, và tôi bồi hồi xúc động khi nhớ lại một giấc mơ cách đây đã nhiều năm. Tôi cảm nhận được sự bảo trợ của thánh nhân suốt bao năm qua, một sự bảo trợ luôn luôn nhạt nhòa trước công cuộc của Thiên Chúa nơi linh hồn tôi, nhưng bao giờ cũng hiệu quả vào những giờ phút đau thương trong cuộc đời tôi. Với thái độ kiên quyết và uy quyền, Ngài luôn luôn gạt bỏ những nguy cơ đe dọa tôi, một đứa trẻ được Thiên Chúa tuyển chọn. Tôi có thể hình dung ánh mắt hiền từ và che chở của thánh nhân dành cho tôi. Tôi cũng có thể hình dung ánh nhìn hiền từ và che chở ấy trở nên kiên cường trước những nguy hiểm tư bề mà chỉ một cái vung tay của Ngài cũng đủ xua hết khỏi tôi. Trong ký ức của tôi, điều đó vẫn như ngày đầu. Tôi không thể không sùng kính và biểu lộ tấm lòng tri ân đối với hiền phụ bảo trợ trên trời của tôi là thánh cả Giuse kính ái. Vậy tại sao kinh nguyện của tôi lại không thường xuyên quy hướng về Ngài nhiều hơn? Bởi vì với lòng khiêm nhượng, Ngài không muốn trổ trang với các tước hiệu vinh quang Ngài đã được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Thánh cả vẫn ở đó, hiện diện, luôn luôn kề cận Chúa Giêsu và mẹ Maria. Nhưng Ngài thích nhường mọi chỗ trong tâm hồn tôi cho hai đấng. Với ánh mắt quan hoài, Ngài luôn độ trì linh hồn bé mọn này. Nhưng kín đáo đến độ không phải lúc nào nó cũng hiểu được sự phù trợ ấy từ đâu mà có. Chúa Giêsu nói: "Giấc mơ ấy của con còn hơn một biểu tượng. Đó là một thực tế sống động hằng ngày, hằng giờ, bởi vì Ngài không bao giờ ngớt quan tâm đến Cha. Con hãy an lòng, vì trên thiên đàng con không có một đấng bảo trợ nào khác cao sang hơn Ngài. Cha đã tôn vinh Ngài trên trần thế vì Ngài đã bảo trợ cho thời thơ ấu của Cha, cũng như bảo trợ cho mẹ rất thánh của Cha. Trên này, tại nơi cư ngụ của các phúc nhân, Ngài có quyền uy trên trái tim của Cha và trên trái tim đáng mến và chung thủy của đấng đã được Ngài tôn kính khi còn tại thế. Quyền uy của Ngài là quyền năng cầu bầu. Quyền uy của Ngài là quyền cầu bầu cho cuộc sống của con và cuộc sống của những người yêu mến Cha. Cha đã tôn xưng Ngài làm vương tôn của các nhân đức trên trời, đấng bảo trợ của các quốc gia, vị trung gian cho các gia đình gặp nguy khốn, thầy dạy về thánh ý Cha trong các linh hồn thiện chí. Làm sao Cha đành tâm khước từ điều gì với đấng đã đón tiếp Cha giáng thế và dành cho Cha một sự chở che hiệu quả khi mẹ Cha và Cha hồi còn thơ ấu bị những kẻ sát nhân lùng tìm giết hại. Con hãy tôn kính thánh cả, vị thánh cao cả nhất nhờ sự thiết thân giữa Ngài với Cha và với mẹ Maria, bạn thanh sạch của Ngài." Lạy Cha Thánh Giuse, hiền phụ tốt lành của con cảm nhận Chúa Cha một tình mến đối với Cha. Hôm nay ngày lễ của Cha, con có rất nhiều điều muốn kêu xin Cha. Cho con, xin hãy cho những người khác trước, đó là đạo binh hồn nhỏ, những người con yêu mến, những người không ưa con, những người thù địch với con, các bạn hữu, các tội nhân tội nghiệp. Họ rất đông đảo và tất cả đều là tội nhân. Xin Cha lắng nghe, mang vàng tỉnh nguyện con muốn trình lên. Và cuối cùng, trước khi, xin cho con đề cập. Giờ đây sau cùng đến lượt con, xin cho con luôn thực thi thánh ý Chúa. Tuy nhiên, đây cũng là ngày để con khiêm tốn. Này xin Cha ơn sức mạnh can trường và cho sức khỏe của con được khá hơn một chút. Lạy thánh cả nhân từ, Cha ban ơn ấy cho con được chứ? Nhưng dù Thiên Chúa có định liệu thế nào, con xin chấp nhận như vậy. Giêsu, Maria, Giuse, con yêu mến, xin bảo trợ con cùng với những người lòng con phó dâng cho ba đấng. Từ bao năm nay, theo lời của Cha El tốt lành đã khuyên dạy, tôi vẫn thánh hóa những bước chân xuống cầu thang mỗi sáng của mình. Một bước dâng cho Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Một bước dâng cho mẹ Maria, lạy mẹ Maria. Một bước dâng cho thánh Giuse, lạy thánh cả Giuse. Việc này coi có vẻ trẻ con. Cha El không nghĩ như vậy, vì lẽ sáng nào trong lúc xuống cầu thang, tôi cũng được gặp gỡ thánh gia trong tâm tưởng của mình. Ngày 21 tháng 3 năm 1979, Chúa Giêsu nói: "Một ánh nhìn của tình yêu nói lên được tất cả và làm cho trái tim Cha rộn ràng sướng vui. Một ánh mắt hờ hững ngoảnh đi, không thèm nhìn Cha, khiến trái tim Cha chất ngất muộn phiền." Tôi cảm thấy Chúa Giêsu đang ở đây và linh hồn tôi đắm đuối trong chiêm niệm. Tôi là gì mà sao Chúa lại cho tôi được ở trước thánh nhan người? Trước vị vua cao quan này, tôi thấy mình thật nhỏ nhoi. Tâm hồn tôi chứa chan niềm tôn kính, sùng mộ và tri ân. Tôi có thể reo lên lúc này: ôi lạy Chúa, ước chi con được biết Chúa. Dù con bỏ đi hoặc trở lại, Chúa vẫn luôn luôn ở đây, trung thành đợi chờ con. Vì thế, dù con có đi đâu, Chúa vẫn luôn luôn ở với con. Con kinh ngạc vì cái thường hèn của con lại thu hút được uy linh vô cùng của Chúa đến mức như vậy. Con có tự đặt cho mình bất kỳ câu hỏi nào đi nữa cũng đều vô ích. Chúng vẫn cứ mãi mãi là những câu hỏi. Ôi, ước chi các linh hồn hiểu biết thần lực cao sang ẩn ngự trong các nhà tạm. Chúa chưa bao giờ nói với con về việc hiệp lễ bằng tay, mặc dù con có một xác tín vững vàng.